Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 9, sau bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị một số phản ứng về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Đức. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lời tuyên xưng đức tin của bà Svetlana Alilujena, tôi không thể sống không có Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về một vài nhận định thần học về giáo hội. Bây giờ kính mời Nghe Minh Nguyệt và Hà Thanh Bình đọc tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi các trường công giáo tại Ấn Độ, đồng thời khích lệ các giáo chức, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thông truyền trọn vẹn giáo huấn của Hội Thánh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 8 tháng 9, dành cho 23 giám mục Ấn Độ thuộc 4 giáo tỉnh Bombay, Nagpur, Goa và Damao, Gandhinagar và Bangalore, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi giúp các học sinh trưởng thành trong khả năng tinh thần, trí thức và luân lý, các trường công giáo phải tiếp tục phát triển một khả năng phán đoán đúng đắn và giới thiệu cho các học sinh gia sản đã được các thế hệ đi trước truyền lại, nhờ đó nuôi dưỡng một ý thức về các giá trị và chuẩn bị các học sinh sống một cuộc sống hạnh phúc và phong phú. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi khuyến khích anh em tiếp tục đặc biệt quan tâm tới phẩm chất giáo dục của các trường công giáo trong các giáo phận của anh em, làm sao để các trường này thực sự là công giáo, và qua đó có khả năng thông truyền sự thật và các giá trị cần thiết cho phần rỗi của các linh hồn và xây dựng xã hội. Với những giáo chức giảng dạy nhân danh giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, những ai nhân danh giáo hội để giảng dạy thì có một nghĩa vụ đặc biệt, phải truyền lại một cách trung thành, truyền thống phong phú, phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh, và nhờ đó đáp ứng các nhu cầu ngày nay. Trong khi các học sinh sinh viên có quyền được nhận trọn vẹn gia sản trí thức và tinh thần của giáo hội.
Đức Thánh Cha không quên mời gọi các giám mục Ấn Độ khích lệ những người dấn thân trong ngành giáo dục, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, hãy đào sâu niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết. Hãy giúp họ có thể tìm đến những người láng giềng để qua lời nói và gương lành, họ có thể rao giảng một cách hữu hiệu Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí, Đức Hồng Y Oscar Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn, cho biết Ngài đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Ấn Độ và cho biết là các tín hữu công giáo tại đây mong mỏi được Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng, trong dịp được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, các giám mục Ấn Độ đã nói về những thách đố của giáo hội công giáo tại nước này đang gặp phải. Tuy là thiểu số, nhưng giáo hội công giáo có ảnh hưởng rất lớn tại Ấn, nhất là trong ngành giáo dục, săn sóc sức khỏe và xây dựng cộng đồng. Đức Hồng Y Gracias nói, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm tới những nỗ lực của chúng tôi trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Trong khi có những hành vi dọa nạt và bạo hành chống lại các tín hữu Kitô tại Ấn, giáo hội vẫn đang kiến tạo những nhịp cầu với các tín đồ các tôn giáo khác để xây dựng hòa bình, cải tiến đất nước và xã hội.
Mumbai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, lên án vụ khủng bố tại Tòa án tối cao ở thủ đô New Delhi xảy ra sáng thứ Tư vừa qua, làm cho 12 người thiệt mạng và khoảng 75 người bị thương. Tuyên bố hôm 7 tháng 9 với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y nói, tôi xúc động sâu xa vì hành vi bạo lực khủng bố này. Chúng tôi lên án những kẻ gây ra những hành động như thế và tái kêu gọi tất cả mọi người hãy xây dựng tình huynh đệ và hòa bình tại đất nước này. Chúng tôi kêu gọi những kẻ thủ phạm hãy từ bỏ hành vi bạo lực mù quáng. Đức Hồng Y cho biết giáo hội tại Ấn tiếp tục dấn thân xây dựng hòa bình và hòa hợp trong xã hội. Đức Hồng Y Gracias đang có mặt tại Roma trong những ngày này cùng với một số giám mục Ấn Độ viếng thăm tòa thánh. Thông cáo của các giám mục công bố tại New Delhi khẳng định rằng, chúng tôi rất đau buồn vì hành vi khủng bố đáng kinh tởm này, nó vô nghĩa lý và chứng tỏ sự gian ác của những kẻ khủng bố. Họ là những thành phần phản quốc gia và là một đe dọa lớn cho xã hội. Trả lời câu hỏi về vụ một nhà thờ công giáo ở bang Kottanakulangara thuộc Kerala bị 20 người tấn công tối Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Gracias gọi đó là những vụ lễ tể chứ không xảy ra tại các nơi ở Ấn. Đó là công việc của một vài nhóm Ấn giáo cực đoan. Ngài nhắc lại rằng bạo lực nhân danh tôn giáo là một sự lạm dụng tôn giáo.
Kerala, hai vụ khủng bố tự sát bằng bom hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Pakistan đã làm cho 23 người thiệt mạng và 82 người bị thương, đồng thời cũng làm cho các cơ sở công giáo gần đó bị hư hại. Bom nổ gần tư gia của vị sĩ quan chỉ huy ngành bán quân sự của Pakistan ở Kerala cũng làm cho các cửa sổ nhà Đức cha Victor Ñanaprayasam bị hư hại cùng với các văn phòng của Caritas Pakistan và ba trường công giáo. Nhóm khủng bố Taliban Pakistan tự nhận là tác giả vụ khủng bố này để trả thù vụ lực lượng an ninh Pakistan ở Quetta mới đây đã bắt được một thủ lãnh của nhóm Al-Qaeda Pakistan. Cha Cecil Paul thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm cho biết, văn phòng giáo xứ của ngài cũng bị rúng động, mặc dù cách nơi xảy ra vụ nổ khoảng một cây số. Cha nói, đất nước chúng tôi nay đã đạt tới mức độ bất an tột đỉnh. Bạo lực tiếp tục không ngơi sau vụ bắt và giết Osama Bin Laden ở tỉnh phía bắc Pakistan.
Berlin, Đức cha Joachim Vanker, giám mục giáo phận Erfurt ở miền Đông Đức, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây là một biến cố của thế kỷ đối với các tín hữu trong giáo phận này. Tuyên bố với giới báo chí hôm 7 tháng 9 vừa qua tại thành phố Berlin, Đức cha Vanker nói, đối với các tín hữu công giáo đã bị đóng kín quá lâu ở Đông Đức Cộng sản trước đây, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có một ý nghĩa đặc biệt và giúp họ mở rộng ý thức về giáo hội hoàng vũ. Đây thực là một món quà đối với chúng tôi. Đức Cha hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ có những lời khích lệ dân chúng tại các bang cựu Đông Đức biết tận dụng tốt đẹp tự do đã phục hồi được sau cuộc cách mạng ôn hòa. Theo chương trình, ngày 23 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp đại diện của Giáo hội Tin lành tại Đức. Đức cha Vanker hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đẩy mạnh tiến trình đại kết giữa công giáo và tin lành. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, đã phê bình một bài báo của ông Art Brummer, Chủ tịch Nguyệt sang Tin lành Richmond, tấn kích Đức Giáo Hoàng và công giáo. Ông này cho rằng những người công giáo sáng suốt nghi ngờ những tuyên bố giáo điều từ Roma. Ông cũng cho rằng cơ cấu trong giáo hội tin lành tốt hơn vì tín đồ không cảm thấy như đàn cừu bị một mục tử kéo đi theo, một mục tử tưởng chỉ có mình biết phải đi tới đâu. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức tỏ ra ngạc nhiên về hành động như thế của báo tin lành trước cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, vì nó không góp phần đẩy mạnh tiến trình đối thoại đại kết.
Vatican, nước Áo mong muốn có sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa Liên hiệp Âu Châu và Tòa Thánh để bảo vệ các tín hữu Kitô trên thế giới. Ngoại trưởng Áo, ông Michael Spindelegge, tuyên bố như trên sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng hôm 7 tháng 9 vừa qua và cho biết đã trình bày điều đó với Đức Thánh Cha. Ông cũng nói với ngài về tình trạng giáo hội tại Áo và về mùa xuân Ả Rập. Ông Ngoại trưởng Spindelegge nói rằng, Tòa Thánh biết rõ hơn Liên hiệp Âu Châu về tình trạng của các tín hữu Kitô ở các địa phương. Tòa Thánh là một nguồn tin phong phú cho các phúc trình thường niên của Liên hiệp Âu Châu về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới.
Managua, các chức sắc công giáo tại Managua, thủ đô Nicaragua, bác bỏ giải thích của cảnh sát nước này về cái chết của cha Marlon Pupiero Garcia và yêu cầu chính quyền cho điều tra tường tận về tội ác này. Cha Pupiero, 40 tuổi, bị giết, và ngày 23 tháng 8, người ta tìm thấy thi hài của cha bị chết vì ngạt thở, quấn trong một bao plastic và quăng tại một nơi đổ rác dọc con đường từ thành phố León đến Masaya. Năm ngày sau đó, cảnh sát bắt giữ tên Yasuke Blandon Torres và nói rằng tên này đã giết vị linh mục để đoạt chiếc xe hơi. Chính quyền nói tên Blandon đã thú tội và 7 người khác dính líu đến vụ này đã bị bắt. Cảnh sát cũng nói rằng trong lúc vị linh mục uống bia tại một quán ăn, thì Blandon, người bồi bàn, đã bỏ thuốc ngủ vào ly bia của cha, rồi sau đó hắn dẫn cha ra xe, giết dọc đường để đoạt chiếc xe này. Tuy nhiên, các chức sắc tòa giám mục Managua không tin rằng cha Pupiero bị giết vì tên sát nhân muốn đoạt chiếc xe của cha. Linh mục Carlos Aviles, trưởng văn phòng báo chí tòa tổng giám mục, nói rằng đây là một tội ác có quá nhiều điều mâu thuẫn, không hợp với nhau. Họ nói tội ác này như thể đó là một vụ xì căng đan, nhưng chúng tôi không tin rằng những vụ điều tra này nói lên sự thật. Báo chí địa phương phê bình chính phủ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega và cho rằng vụ giết cha Pupiero có động lực chính trị vì cha thường phê bình chính sách của Tổng thống.
Khang định, một nữ tu và một linh mục đã bị công an nhà nước Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên đánh đập bị thương vì yêu cầu trả lại tài sản cho giáo hội. Hôm qua ngày 8 tháng 9, hãng thông tấn Công giáo Asia News đưa tin, nữ tu Tạ Ngọc Minh và linh mục Vương Học Cầm đã nhân danh luật pháp yêu cầu chính quyền trả lại hai trường học vốn thuộc nhà thờ Công Định, và họ đã bị đánh đập vào ngày 3 tháng 9. Chị Tạ Ngọc Minh bị thương nặng và được đưa tới nhà thương điều trị, còn cha Vương Học Cầm bị thương nhẹ. Hai cơ sở gồm một tiểu chủng viện và một trường học nam sinh Công giáo đã bị nhà nước Trung Quốc tịch thu hồi đầu thập niên 1950, và theo luật pháp do Chủ tịch Đặng Tiểu Bình ấn định, thì hai trường này đã phải được trả lại cho giáo phận Khang Định. Nhưng một trường đã bị nhà nước phá hủy để nhường đất lại cho một công ty tư nhân, và một trường khác hiện đang được làm nhà ngủ cho các cán bộ chính quyền công cán ở huyện Hoa Tây. Sau vụ hành hung nữ tu và linh mục, một số giáo dân đã tụ họp trước thánh đường để phản đối việc làm của chính quyền. Hiện nay giáo phận Khang Định có 13.000 tín hữu Công giáo, sống tại huyện Cam Tư, thuộc vùng Tây Tạng, chỉ có 3 linh mục và 2 nữ tu. Giáo phận này trống tòa từ lâu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe một số phản ứng về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Đức.
Thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ trở về thăm nước Đức lần thứ 3, nhưng đây cũng là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên theo lời mời của Tổng thống Đức Christian Wulff cùng với Hội đồng Giáo mục Đức. Trong thời gian qua, từ khi có tin chính thức về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và chương trình, hầu như ngày nào cũng có những tin tức về việc chuẩn bị và cả những phản ứng của giới giáo quyền, chính quyền cũng như dư luận trong và ngoài Công giáo về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ thực hiện. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số phản ứng. Ngay từ hồi cuối năm ngoái, ngày 14 tháng 12, Đức Tổng giáo mục Robert John Lich, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức, cũng là Tổng giáo mục giáo phận Freiburg, đã tuyên bố, đối với chính phủ Đức, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là cuộc viếng thăm chính thức, nhưng đối với giáo hội, đây là một cuộc viếng thăm mục vụ. Chúng tôi vui mừng về dự án viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, và bây giờ chúng tôi tiến hành ngay việc hoạch định chương trình viếng thăm này. Tiếp đến, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 31 tháng 5 năm nay và báo tin tức thành Stuttgart, Đức Tổng giáo mục John Lich khẳng định rằng giáo hội Công giáo tại Đức đang ở giữa những biến chuyển lớn và đứng trước nhiều đòi hỏi. Trong tình trạng đó, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể mang lại những động lực khích lệ quan trọng và giúp cho giáo hội tại đây hướng nhìn về đằng trước. Đức Tổng Giám Mục cũng nói rằng, cầu nguyện với Đức Thánh Cha có thể giúp con người chú ý đến Thiên Chúa. Đức Thánh Cha có khả năng và đặc sủng diễn đạt văn bản kinh thánh cho con người ngày nay. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Đức, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ con người hăng say tin nơi Chúa Kitô. Đức Tổng Giám Mục cũng bày tỏ vui mừng vì Đức Thánh Cha có thể về thăm quê hương vài ngày trong tháng 9 năm nay, tuy rằng chương trình rất khẩn trương với 17 bài diễn văn và bài giảng trong 4 ngày. Đức Tổng Giám Mục John Leach bày tỏ hài lòng về tiến trình chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, trong đó có sự dấn thân mạnh mẽ của các giáo phận, đặc biệt là nơi các cộng tác viên trong các cơ quan chính phủ và các nhân viên của giáo hội. Việc chuẩn bị này tiến hành theo đúng thời khóa biểu của giáo hội đã dự trù.
Trong thời gian qua, tình hình nội bộ của giáo hội Công giáo tại Đức đã có nhiều căng thẳng, từ giác thư của các nhà thần học đòi giáo hội phải làm dịu bớt luật độc thân linh mục, truyền chức linh mục cho những người có gia đình, cho đến việc yêu cầu giáo hội cho những người ly dị tái hôn được rước lễ và lãnh các bí tích khác. Trong vấn đề này, có những nhân vật Công giáo ở Đức phê bình Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là quá cứng rắn đối với các vấn đề trên đây. Hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Paul Cordes, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, trách cứ những người phê bình Đức Giáo Hoàng là đe dọa sự hiệp nhất và đoàn kết của giáo hội Công giáo ở Đức. Ngài nói, có những nhân vật trong đời sống công cộng và cả những người thuộc các giáo hội Kitô cũng chỉ trích giáo hội Công giáo một cách dễ dàng, tạo nên một bầu không khí ly giáo. Đức Hồng Y Cordes phê bình một số chính trị gia thuộc Liên minh Dân chủ Kitô CDU là lạm dụng vị thế đại biểu quốc hội của mình để chỉ dạy giáo hội. Tuy có bầu không khí đó, nhưng Đức Hồng Y cũng tỏ ra tin tưởng rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ thành công, như kinh nghiệm đã xảy ra trước cuộc viếng thăm của Ngài tại Pháp và tại Anh Quốc, nơi đã xảy ra những cuộc tranh luận sôi nổi và những lời phê bình Đức Giáo Hoàng, nhưng rồi sau đó người ta đã thay đổi lập trường. Đức Hồng Y Cordes nói, vả lại, Ngày Quốc tế Giới Trẻ mới đây tại Madrid cũng chứng tỏ rằng Đức Giáo Hoàng mở rộng đôi tai để lắng nghe giới trẻ. Có lẽ sự minh bạch khác thường trong những lời nói của Ngài cũng sẽ giải tỏa được những nhầm lẫn và đánh tan được những bế tắc về phương diện cảm xúc.
Nước Đức là nơi đã nảy sinh trào lưu cải cách của Tin lành Luther, và hiện nay tuy là cộng đồng giáo hội đông nhất, nhưng Công giáo tại đây cũng chỉ hơn 24.500.000 tín hữu trên tổng số 81 triệu dân, tức là khoảng 30% dân số. Vì thế, nhiều người áp dụng cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 câu nói của Chúa Giê-xu: không một ngôn sứ nào được trọng vọng nơi quê hương của mình. Dầu vậy, hôm 7 tháng 9 vừa qua, Viện Konrad Adenauer, một tổ chức mang tên vị thủ tướng Công giáo đầu tiên của Đức sau Thế chiến thứ hai, đã công bố kết quả của một cuộc thăm dò dư luận. Theo đó, một phần lớn dân Đức hãnh diện vì vị giáo hoàng đồng hương của họ. Thật vậy, 63% những người được hỏi ý kiến tỏ ra hãnh diện về Đức Giáo Hoàng đương kim. Điều này cho thấy lòng quý chuộng đối với Ngài vượt xa ranh giới của cộng đồng Công giáo. Họ cũng đánh giá tích cực về việc Đức Thánh Cha sẽ trở về thăm nước Đức. 44% dân Đức bày tỏ lập trường này, và tỷ số hài lòng này lên tới 69% nơi các tín hữu Công giáo. Còn nơi các tín hữu Tin lành, tỷ số đánh giá tích cực là 47%. Cuộc thăm dò dư luận này do Viện Konrad Adenauer ủy cho một hãng nghiên cứu thị trường và xã hội thực hiện hồi tháng 8 năm nay, bằng cách phỏng vấn 1.000 người được chọn làm mẫu. Họ được hỏi về Đức Giáo Hoàng, Đức Tin và Giáo hội. Kết quả cho thấy, nói chung người dân Đức có thái độ tích cực đối với Đức Giáo Hoàng, cả trong những môi trường xã hội bị tục hóa và thường dân chúng tỏ ra ngờ vực. Một điều đáng ngạc nhiên là có sự chấp nhận Đức Giáo Hoàng từ phía những người dân ở miền Đông Đức. 55% những người dân tại đây nhận định rằng điều quan trọng là Đức Giáo Hoàng phát biểu về những vấn đề thời sự. Theo những người được hỏi ý kiến, điều quan trọng là Đức Giáo Hoàng nói về những vấn đề chiến tranh và hòa bình, nghèo đói và thế giới thứ ba, cũng như về vấn đề công bằng xã hội. Hơn 80% có lập trường như thế, trong khi 63% nói rằng điều quan trọng là Đức Giáo Hoàng đề cập đến những vấn đề ý nghĩa của cuộc sống. 54% người Đức cho rằng việc bảo vệ sự sống các thai nhi là điều quan trọng. Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Tổng Giám Mục Robert John Leach nhận định rằng đang có sự gia tăng ủng hộ đối với Đức Giáo Hoàng. các cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài gần đây. Sự hiện diện của Ngài tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ chứng tỏ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không phải là một người quá cứng rắn, như người ta vẫn thường mô tả về Ngài.
Trong những ngày qua, có những đại biểu Quốc hội Đức thuộc phe tả bày tỏ lập trường không đồng ý Đức Giáo Hoàng phát biểu tại Quốc hội Liên bang Đức, vì họ cho rằng làm như vậy là vi phạm sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Die Welt Thế Giới số ra ngày 7 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Berlin, Đức Tổng giám mục Solnit khẳng định rằng sự chống đối như vừa nói chỉ là hành động của một thiểu số rất nhỏ các đại biểu quốc hội, và sự kiện Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 có thể lên tiếng tại quốc hội, đó không phải là một sự tưởng thưởng vì thủ lãnh giáo hội, nhưng là cho chính quốc hội Liên bang Đức. Mặt khác, giống như trường hợp nhiều nước Âu Mỹ khác và mới đây tại Madrid, nhân ngày quốc tế giới trẻ, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp tới tại Đức cũng là dịp để các nhóm cổ võ đồng tính luyến ái hoặc vô thần tổ chức biểu tình để nói lên lập trường của họ và để được báo chí thế giới lưu ý. Chẳng hạn báo Thuringer Allgemeine ở miền Đông Đức số ra ngày 5 tháng 8 vừa qua cho biết sẽ có hai cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Erfurt, mỗi nhóm chừng 250 người. Họ thuộc phe tả tại quốc hội, biểu tình tại quảng trường nhà ga trung ương với khẩu hiệu khoái lạc ngoại giáo thay vì lo sợ hỏa ngục. Phát ngôn viên văn phòng phối hợp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, ông Andreas Van Bilisch nói rằng, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi quý chuộng quyền biểu tình. Giáo hội không sợ những lời phê bình, nhưng cũng phải suy nghĩ xem người ta trình bày cho thế giới một hình ảnh nào về thành phố Erfurt khi mời một vị khách đến rồi biểu tình chống đối. Ông Heinz Rockenspringer, chủ tịch hội đồng quản trị thành phố Erfurt, cũng lo ngại các cuộc biểu tình ấy sẽ làm thương tổn hình ảnh Erfurt và nói, tôi thấy thật là một thảm họa khi người ta biểu tình trong một ngày lịch sử như thế. Về phần đức cha Rainer Maria Wonki, tân tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, ngài không tỏ ra lo ngại gì về các cuộc biểu tình chống đối Đức Giáo Hoàng và cuộc viếng thăm của ngài. Tuyên bố hôm thứ Tư mùng 7 tháng 9 vừa qua với giới báo chí, Đức Tổng giám mục nói, những cuộc biểu tình như thế là điều thuộc về chế độ dân chủ. Điều đó cũng thuộc về các đại biểu quốc hội không muốn nghe bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại Quốc hội Liên bang. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục giáo phận Berlin mong muốn rằng các đại biểu quốc hội ấy trước tiên hãy nghe xem Đức Giáo Hoàng nói gì, phân tích nội dung bài nói chuyện của Ngài trước khi bày tỏ lập trường, thuận hay chống.
Vừa rồi là một số phản ứng về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Đức. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại lời tuyên xưng đức tin của bà Svetlana Aliluyana, tôi không thể sống không có Thiên Chúa.
Đầu năm 1967, bà Svetlana Aliluyeva, 41 tuổi, ái nữ của nhà độc tài Joseph Stalin, tự ý rời bỏ Mặc Tư Khoa, thủ đô của Liên Xô vô thần, để xin tị nạn tôn giáo tại Hoa Kỳ. Quyết định này làm ngạc nhiên, nếu không muốn nói là gây công phẫn cho giới cầm quyền Mặc Tư Khoa lúc bấy giờ. Thêm vào đó là những lời tuyên xưng đức tin của bà, làm cho giới lãnh đạo Liên Xô lúng túng và thẹn thùng không ít. Vừa đặt chân lên đến đất Hoa Kỳ, bà Svetlana trao ngay cho cảnh sát Mỹ bản tuyên ngôn sau đây. Quyết định rời bỏ Liên Xô là một quyết định hoàn toàn cá nhân, dựa trên tâm tình riêng tư và những kinh nghiệm của chính tôi. Tôi không hề bị ai ảnh hưởng, xúi dục, khuyên bảo hay giúp đỡ để tôi rời bỏ Mặc Tư Khoa cả. Ngay từ thời thơ ấu, người ta đã dạy cho tôi biết về chủ thuyết Cộng sản vô thần, và tôi đã tin vào chủ thuyết này như bao người trẻ ngây thơ đáng thương khác của thế hệ trẻ chúng tôi. Nhưng rồi từ từ, với thời gian, với tuổi tác và với kinh nghiệm, những sắc tính của tôi cũng từ từ biến đổi. Thêm vào đó, tôn giáo đã hoàn toàn thay đổi con người tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình vô thần, nghĩa là gia đình này, người ta không bao giờ nói đến Thiên Chúa, không bao giờ đề cập đến vấn đề tôn giáo. Nhưng khi lớn lên và trưởng thành, tôi nhận thức rằng, con người không thể sống mà chối bỏ Thiên Chúa trong con tim và trong tâm hồn mình. Không, không, không thể được. Từ nhận thức này, tôi tự mình tìm ra niềm tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa và tôi tin vào Ngài. Có thể nói rằng, đây là một khám phá hoàn toàn cá nhân, không do tuyên truyền hay giảng thuyết nào của ai cả. Khi đến Hoa Kỳ, bà Svetlana đã dừng chân một thời gian ngắn tại Thụy Sĩ. Nơi đây, bà cố gắng không để cho ai bị kích thích tính tò mò về sự hiện diện của bà, để được hoàn toàn ẩn kín. Bà xin trọ nơi một tu viện nữ, nằm ở vùng phụ cận thành phố Freeport. Sau đó, bà chuyển sang trọ nơi cộng đoàn các nữ tu thăm viếng, ngay trung tâm thành phố Freeport. Tại đây, vào ngày Chủ nhật, bà đến nhà thờ chánh tòa để tham dự thánh lễ. Nhưng khi đặt chân đến Hoa Kỳ, thì bà quyết định ra khỏi bóng tối và thinh lặng. Bà chính thức công bố, ngay khi đến phi trường New York như sau. Tôi đến đây để được tự do diễn tả tư tưởng và tâm tình tôn giáo cá nhân, điều mà tại quê hương tôi đã từng mấy chục năm qua, người ta luôn luôn tước đoạt, đe dọa và ngăn cấm. Rồi bà Svetlana Alilueva, ái nữ của lãnh tụ độc tài Stalin, giăng bóng một thời của Liên Xô, buồn bã nói tiếp. Ngoài những lý do sâu xa liên quan đến tâm tình tôn giáo riêng tư, khiến tôi buộc lòng phải rời bỏ Liên Xô để đến Hoa Kỳ xin tị nạn lương tâm, tôi không thể bỏ quên con cái tôi vẫn còn ở lại Mặc Tư Khoa. Nhưng tôi an tâm khi nghĩ rằng các con hiểu tôi và chúng thông cảm cũng như sẵn sàng chấp nhận thái độ và quyết định của tôi. Chính các con tôi cũng ao ước tự mình tìm ra chân lý và đạt đến niềm tin vào Thiên Chúa. Tôi tha thiết nguyện xin Thiên Chúa soi sáng và giúp đỡ các con yêu dấu của tôi. Tôi đoan chắc rằng các con tôi không từ bỏ tôi và một ngày hạnh phúc nào đó, chúng tôi lại được may mắn gặp lại nhau. Ngày hôm nay, hẳn bà Svetlana Alilujeva đã được tội nguyện bởi vì Liên bang Xô Viết vô thần ngày xưa của bà giờ đây đã được tự do tôn giáo, tự do chấp nhận Thiên Chúa và tự do hành đạo. Đâu có gì quý hơn quyền tự do vừa căn bản vừa cao cả này. Đọc lời Chúa trong sách giảng dạy. Chúa đã cho con người sống một số ngày và một số thời gian nhất định. Chúa đã ban cho họ có quyền đối với các vật trên trái đất. Chúa cho họ sức mạnh sống như Chúa. Chúa dựng nên họ giống hình ảnh Chúa. Chúa cho họ năm hoạt động giống như Chúa, rồi cả hoạt động thứ sáu là trí khôn và hoạt động thứ bảy là lời nói giải thích các việc Chúa làm. Chúa cho họ trí khôn để phán đoán, lưỡi để nói, mắt để xem, tai để nghe và trái tim để suy nghĩ. Chúa đổ đầy vào họ trí thức thông minh. Chúa dạy cho họ biết sự lành sự dữ. Chúa đặt mắt Chúa vào lòng họ để họ xem thấy công trình cao cả của Chúa, mà ca tụng những việc lạ lùng của Chúa đến muôn đời. Chúa cũng ban cho họ kiến thức và lề luật để con người sống xứng đáng là con người và là con Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài một vài định tính thần học về giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số hình ảnh Thánh Kinh dùng để miêu tả giáo hội. Hôm nay xin trình bày về vài định tính thần học của giáo hội. Trước hết, giáo hội là cộng đoàn cứu rỗi cánh chung. Đây là định tính của giáo hội ngay từ ban đầu, chứ không phải là điểm mới phát triển sau này. Định tính này dựa trên và tương ứng với xác tín, Đức Giê-xu là đấng cứu thế, đã được Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại. Giờ đây, người được nâng lên cao bên hữu Thiên Chúa và đã gửi Thánh Thần xuống, như Thánh Phêrô khẳng định trong bài giảng thuyết đầu tiên sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên đoàn tông đồ. Đức Giêsu thành Nazareth là đấng cứu thế đã được Thiên Chúa sai đến, và để chứng thực sứ mệnh cứu thế của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ. Nhưng người đã bị nộp và bị đóng đinh vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại và giải thoát người khỏi cái chết. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy đang nghe. Khi những người nghe giảng hỏi họ phải làm gì để được cứu rỗi, tông đồ Phêrô đáp, anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em, và tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Chương 4 sách Công vụ cũng kể lại việc tông đồ Phêrô và Gioan phải ra trước thượng hội đồng vì đã nhân danh Chúa Giêsu Kitô cho người què từ khi lọt lòng mẹ ngồi ăn xin ở cửa đẹp đi được. Phêrô đã trả lời cật vấn của giới lãnh đạo Do Thái. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng nhân danh chính Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh và đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên tảng đá góc tường. Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Chương 5 sách Công vụ cũng trình thuật biến cố các tông đồ bị bắt nhưng được sứ thần Chúa giải thoát khỏi ngục và lại tiếp tục giảng dạy trong đền thờ. Khi bị điệu ra trước thượng hội đồng và bị chất vấn, Phêrô và các tông đồ khác mạnh dạn trả lời rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của Cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy. Và Thiên Chúa đã ra tay quyền uy, nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Và những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Giáo hội như Cộng đoàn Cứu Rỗi Cánh Trung cũng là điều được Thánh Phaolô trình bày trong diễn văn đầu tiên tại Antioquia, vùng Pisidia, như ghi trong chương 13 sách Công vụ. Từ dòng dõi vua David, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Vậy thưa anh em, xin biết cho điều này, chính nhờ đấng ấy mà ơn tha tội được loan báo cho anh em. Và trong khi anh em không thể được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở nên công chính nhờ tuân giữ luật Mô-xê, thì nhờ người mọi kẻ tin đều được nên công chính. Khi khước từ lời loan báo Chúa Giêsu là đấng Messia, là đấng cứu thế, người Do Thái khước từ sự sống đời đời được chứa đựng trong sứ điệp ấy. Đó là lý do khiến cho Phao-lô và Bác-na-ba quay về phía dân ngoại và rao giảng tin mừng cứu độ cho họ. Đức Giêsu là đấng Kitô, là công thức đầu tiên của niềm tin được thừa nhận trước khi có biến cố phục sinh. Chương 8 Phúc âm Thánh Marco kể lại việc tuyên xưng đức tin của tông đồ Phêrô. Trên đường đi tới các làng vùng Caesarea Philippe, Đức Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn các con bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là đấng Kitô. Đây là công thức rất thông thường trong trình thuật cuộc khổ nạn, cũng như trong các bút tích của Thánh Gioan và trong các thư mục vụ của Thánh Phaolô, cũng như các tác phẩm khác của Thánh Kinh Tân Ước. Giáo hội liên tục nhấn mạnh trên niềm tin của mình nơi Đức Giêsu thành Nazareth, và trên chính kinh nghiệm của mình trong dòng thời gian. giáo hội công bố rằng mình đã vượt biên giới của thời cánh chung và hiện sống trong một thời điểm đã là thời điểm cứu độ cánh chung, nơi các lời Thiên Chúa đã hứa được thực hiện và chương trình cứu độ của Thiên Chúa được bày tỏ. Đây là điều Thánh Phaolô đã khẳng định trong chương 4 thư gửi tín hữu Galat khi viết: Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Đức Giêsu đã sinh ra dưới lề luật và với cái chết trên thập giá đã thỏa mãn các đòi buộc của cái chết của chính lề luật. Vì thế Thánh Phaolô đã viết trong chương 1 câu 4 cùng thư: Để cứu chúng ta thoát khỏi cõi đời xấu xa hiện tại, Đức Giêsu Kitô đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Với thập giá của người và sau thập giá, tất cả những gì thuộc thế giới cũ đều không hiện hữu nữa. Nhờ tin nơi Đức Giêsu Kitô, tín hữu đã nhận được cuộc sống mới. Chính vì thế Thánh Phaolô mới viết trong chương 5 thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô: Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Chính cái chết trên thập giá của Đức Giêsu Kitô đã trao ban ơn cứu rỗi cho nhân loại, như Thánh Phaolô viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta chính người đã trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Trong chương 6 cùng thư, Thánh Phaolô tuyên bố rằng Đức Giêsu đã là đấng hoạt động cho sự thay đổi đó. Với Đức Giêsu và cái chết của người trên thập giá, thế giới hiện nay đã kết thúc và gặp gỡ cái chết của chính nó. Thế giới mới là một thực tại trong Chúa Kitô, nhờ cái chết của người đã đóng đanh thế giới hiện nay và vì thế đã khiến cho tín hữu bị đóng đanh cho thế giới. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Những gì liên quan tới lề luật Mô-xê như cắt bì hay không cắt bì không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng duy nhất là cuộc sống mới trong Đức Kitô Giêsu. Cuộc sống mới trong Đức Kitô được Thánh Phaolô miêu tả trong chương 4 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Niềm tin nơi Đức Kitô phải giúp tín hữu cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, để cho thần khí đổi mới tâm trí và mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Đi vào cụ thể hơn, Thánh Phaolô khuyên tín hữu từ bỏ gian dối, nói sự thật và sống chân thật với nhau, không nóng giận, không trộm cắp, trái lại phải làm việc lương thiện để nuôi thân và chia sẻ cơm bánh với những người khác. Đừng bao giờ nói những lời độc địa, nhưng hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ. Hãy loại trừ mọi hành vi gian ác, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Trong chương 5 cùng thư, Thánh Nhân khai triển thêm cuộc sống mới ấy bằng cách đưa ra các lý do và khuyên tín hữu hãy bắt chước Thiên Chúa vì họ là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Cuộc sống mới đó đòi buộc tín hữu phải tránh mọi chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, không nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả, trái lại phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa. Xưa kia, khi chưa biết Chúa, họ là bóng tối, nhưng giờ đây họ là ánh sáng, vì thế phải ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Tín hữu cũng phải xem xét cách ăn nết ở của mình và sống như người khôn ngoan, không say sưa chè chén trụy lạc, nhưng thấm nhuần thần khí và luôn ca hát chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Casten Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi các trường công giáo tại Ấn Độ, đồng thời khích lệ các giáo chức, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thông truyền trọn vẹn giáo huấn của Hội Thánh. Mumbai, Đức Hồng Y Oswa Gracias, Tổng giáo mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, lên án vụ khủng bố tại tòa án tối cao ở thủ đô New Delhi xảy ra hôm sáng thứ Tư vừa qua, làm cho 12 người thiệt mạng và khoảng 75 người bị thương. Vatican, nước Áo mong muốn có sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa Liên hiệp Âu Châu và Tòa Thánh để bảo vệ các tín hữu Kitô trên thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 17.765 kiloxit, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.